chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay. Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024.
Quận Ninh Kiều tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024.
Góp ý xây dựng đề án phục dựng bảo tồn chợ nổi Phong Điền.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ tiếp nhận và cấp cứu thành công cho hàng chục ca ngộ độc thuốc. Ngành y tế cảnh báo người thân và gia đình lưu ý nhiều hơn trong việc chăm sóc cho trẻ nhỏ.
Các bệnh viện không được từ chối chậm trễ cấp cứu người bệnh trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9.
Điều tra nguyên nhân hai vụ nổ liên tiếp tại nhà dân làm 4 người thương vong.
Gia tăng trẻ em tử vong do suy dinh dưỡng tại Afghanistan.
Hạn hán nghiêm trọng, Namibia có kế hoạch giết hơn 700 động vật và phân phối thịt cho người dân.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối qua tại nhà hát Hồ Gươm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập long trọng, tuyên bố với thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Suốt 79 năm qua, với sự lãnh đạo của Đảng, đi theo tiếng gọi của Người, dang vọng lời thề độc lập với tư tưởng bất hủ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết đồng lòng, muôn người như một, cùng với đoàn kết quốc tế trong sáng, được cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, dẫn bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đang ra sức phấn đấu bứt tốc, sớm về đích thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, hướng đến kỷ niệm 80 năm giành độc lập, 50 năm thống nhất đất nước, quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nên là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, được sống trong môi trường an ninh an toàn an tâm, không ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, thực hiện đúng ước nguyện trong di chúc của Bác Hồ, đó là toàn Đảng toàn quân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với nhiều tiết mục đặc sắc do dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế biểu diễn. Trong đó có nhiều bài hát tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và thế giới, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng, giới thiệu về đất nước con người Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, sáng nay Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, các ban ngành đoàn thể thành phố Cần Thơ đã đến viếng dân hoa thắp hương nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Sau khi thắp hương trước tượng đài liệt sĩ, các đại biểu đến thắp hương từng phần mộ, thể hiện lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ viếng, các đại biểu đến tượng đài Bác Hồ ở Bến Ninh Kiều. Ở đây, đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ niềm thành kính biết ơn vô hạn tới công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện khát vọng của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ đã chung sức đồng lòng vượt qua thử thách, đóng góp to lớn vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ không ngừng ra sức thi đua, phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế, động lực mới để xây dựng và phát triển thành phố thực sự là trung tâm kinh tế xã hội, đóng vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng.
Sáng nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, các vị nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lão thành cách mạng, quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các tướng lĩnh, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ.
Thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đã có bài diễn văn ôn lại những mốc son chói lọi của mùa thu lịch sử cách đây 79 năm. Trong đó, nhấn mạnh cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, đưa nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt là vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm ách đô hộ của thực dân phát xít. Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và dựng nước dễ dàng của dân tộc Việt Nam ta.
Xen lẫn tự hào, thành phố Cần Thơ cũng đồng thời khắc ghi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của cách mạng Việt Nam đối với sự nghiệp kháng chiến và dựng xây đất nước. Cùng đó, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng nêu lên những thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ hôm nay, quyết tâm xây dựng để Cần Thơ xứng tầm là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Hôm qua, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy cũng đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, trao quy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên cao niên trên địa bàn quận. Dịp này, Đảng bộ quận Bình Thủy vinh dự có 126 đảng viên được trao tặng quy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 và 75 năm tuổi Đảng.
Ban Thường vụ Quyện ủy Thới Lai cũng vừa tổ chức lễ trao quy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2024 cho 22 đồng chí cao niên tuổi Đảng. Trong đó, hai đảng viên được tặng quy hiệu 55 năm tuổi Đảng, ba đảng viên được tặng quy hiệu 45 năm tuổi Đảng, một đảng viên được tặng quy hiệu 40 tuổi Đảng và 16 đảng viên được tặng quy hiệu 30 tuổi Đảng. Từ đầu năm đến nay, Quyện ủy Thới Lai đã tổ chức được 3 đợt trao quy hiệu Đảng cho 49 đảng viên từ 30 tuổi Đảng đến 55 tuổi Đảng, qua đó thể hiện sự quan tâm tri ân, đóng góp và cống hiến của các đảng viên trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Đảng trên địa bàn quyện. Các tin tức thời sự quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng nay, quận Ninh Kiều tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố. Đại tá Quỳnh Văn Khung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ. Đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Đến dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.
Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ quận Ninh Kiều năm 2024 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ quận Ninh Kiều. Nội dung diễn tập gồm các cuộc họp vận hành cơ chế và thực binh xử trí các tình huống A2, thực binh thiết quân luật và thực binh tác chiến phòng thủ có sử dụng đạn hơi thuốc nổ bảo vệ địa bàn quận Ninh Kiều. Để cuộc diễn tập thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối, phát biểu khai mạc, Đại tá Quỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập phải nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung tối đa trí tuệ, lực lượng, phương tiện cho cuộc diễn tập, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm theo chức trách nhiệm vụ được giao, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, chấp hành nghiêm những quy định trong diễn tập.
Thưa quý vị, diễn tập khu vực phòng thủ quận Ninh Kiều sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 30 tháng 8 đến 31 tháng 8 với phần vận hành cơ chế diễn ra tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự quận, phần thực hành thiết quân luật, thực binh A và A2 diễn ra tại khu tái định cư An Bình, khu vực 2 phường An Bình và khu căn cứ giả định tại khu huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, ấp Nhân Thọ 2A, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền. Để đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ quận Ninh Kiều năm nay diễn ra an toàn và thành công, bà con ở các khu vực này cần tuân thủ thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền vừa chủ trì hội nghị thông qua dự thảo các quyết định ban chỉ đạo, ban tổ chức và kế hoạch Tết quân dân năm 2025.
Với chủ đề quân dân huyện Phong Điền vui Tết, chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hoạt động Tết quân dân năm nay được tổ chức tại xã Tân Thới, dự kiến thời gian tổ chức xuất quân vào tháng 11 năm 2024. Thời gian tổ chức các hoạt động chính diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 1 năm 2025, gồm có các công trình phần việc như nâng cấp mở rộng, thi công lộ nông thôn, xây dựng cảnh quan, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, trao học bổng cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và một số hội thi.
Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo khẩn trương để triển khai thực hiện công tác chuẩn bị nhằm tổ chức thành công các hoạt động Tết quân dân thật vui tươi ý nghĩa, hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 8, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường lần thứ 6 nhiệm kỳ 2024-2027.
Nhiệm kỳ qua, đoàn trường thực hiện đạt 20 chỉ tiêu trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Nổi bật là có 6 cán bộ đoàn là giảng viên viên chức có bài báo khoa học quốc tế. Thực hiện thành công 2 dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên và hỗ trợ giới thiệu việc làm cho hơn 2.500 lượt đoàn viên thanh niên. Trong nhiệm kỳ, đoàn trường cũng đã ra quyết định công nhận và tuyên dương 267 đoàn viên ưu tú, xét chọn 93 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình đảng, giới thiệu cho đảng ủy trường xem xét và kết nạp 16 đoàn viên ưu tú vào đảng.
Đại hội thống nhất đề ra 16 chỉ tiêu công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2027, đồng thời bầu ban chấp hành đoàn trường nhiệm kỳ 2024-2027 gồm có 29 ủy viên. Anh Nguyễn Hoàng Diện tiếp tục được tín nhiệm bầu làm bí thư đoàn trường. Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền vừa tổ chức trao đổi lấy ý kiến đóng góp xây dựng đề án phục dựng bảo tồn chợ nổi Phong Điền.
Để phục dựng và bảo tồn chợ nổi, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Quản lý Di tích huyện Phong Điền phối hợp với các ngành soạn thảo đề án phục dựng và bảo tồn chợ nổi Phong Điền. Về nội dung đề án đã khái quát về sự cần thiết, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể về triển khai thực hiện đề án, giới thiệu đặc điểm tình hình kinh tế xã hội, sự đóng góp của chợ nổi về phát triển kinh tế xã hội địa phương, thực trạng, giải pháp phục dựng, bảo tồn chợ nổi. Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi thảo luận, góp ý nhiều nội dung để xây dựng đề án.
Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền đề nghị thành lập ban chỉ đạo, tổ biên soạn và hoàn chỉnh đề án, phấn đấu đến quý 1 năm tới hoàn thành và ra mắt đề án. Các phòng ban cần chủ động rà soát hệ thống giao thông, phân luồng giao thông thủy bộ, khảo sát định vị bến bãi để kết nối trên bến dưới thuyền, quan tâm tuyên truyền xây dựng các làng nghề truyền thống, kêu gọi các doanh nghiệp và nhà vườn tham gia giao thương hàng hóa, quảng bá sản phẩm du lịch tại chợ nổi. Trong lĩnh vực y tế, thưa quý vị, bệnh sởi đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã chính thức công bố dịch sởi trên toàn thành phố, trước bối cảnh ca sởi tăng nhanh và đã có 3 trẻ tử vong vì sởi. Tại thành phố Cần Thơ ghi nhận tình hình bệnh sởi đang ở mức nào và những khuyến cáo của ngành y tế để có thể phòng ngừa được bệnh này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên thời sự với bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Tấn Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ.
Thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể cho biết thì tại thành phố Cần Thơ mình thì tình hình bệnh sởi diễn biến như thế nào?
Ở Cần Thơ thì trong từ đầu năm tới nay thì phát hiện ra là 5 trường hợp ca sởi. Thì trong đó thì có 3 trường hợp là trẻ này là coi như là chưa có tiêm vaccine, 2 trường hợp đó là tiêm vaccine chưa đủ. Ở Cần Thơ thì cái vấn đề về dịch sởi thì những trường hợp coi như dịch lớn, dịch vừa và dịch nhỏ thì cái nguy cơ xảy ra là nó thấp. Tuy vậy thì những cái trường hợp mà ca sởi rải rác sẽ vẫn có xảy ra trên địa bàn. Nó sẽ rơi vào những cái đối tượng mà những cái trẻ mà như chưa được tiêm sởi hoặc là tiêm chưa đầy đủ, và một số những cái trường hợp mà có cái miễn dịch yếu, ví dụ như những cái trường hợp mà người già, người những cái bà có bệnh nền thận tiêm rồi phụ nữ mang thai và những cái trường hợp mà bị HIV có khả năng sẽ bị bệnh sởi.
Bác sĩ có thể cho biết những biểu hiện của bệnh sởi như thế nào, khuyến cáo của bác sĩ đối với các bậc phụ huynh học sinh về những trường hợp nào cần phải đưa đến bệnh viện?
Bệnh sởi thì thông thường thì bệnh sởi khi mà lây nhiễm qua cái đường hô hấp thì sẽ có cái thời gian ủ bệnh là từ 7 cho đến 21 ngày. Bệnh thì thông thường kéo dài khoảng chừng 5-7 ngày là bệnh sẽ hết. Bắt đầu với cái triệu chứng là sốt, ho, sau đó là sổ mũi, nghẹt mũi, đau họng, có thể là xảy ra thêm một cái, sau đó là phát ban, lét, giác mạc, đỏ mắt và lét giác mạc. Đối với cái ban của sởi thì nó có cái đặc thù, đó là xuất phát từ sau tai, sau đó là hiện lan ra đầu, sau đó lan tới thân mình và cuối cùng là làm tứ chi. Bệnh có thể diễn tiến có những cái biến chứng nặng, thí dụ như là viêm phổi, viêm não, tiêu chảy và có khả năng là tử vong. Tất cả những cái trẻ mà có cái dấu hiệu sốt, ho thì khuyến cáo là các bậc phụ huynh là mang trẻ đến các cơ sở y tế để khám bệnh. Khi mà cái trường hợp mình điều trị ngoại trú ở nhà thì các bà mẹ phải lưu ý trẻ có cái dấu hiệu thí dụ như là ho nhiều, ho có dấu hiệu là khó thở, co kéo, ho rít, hoặc là có dấu hiệu về bỏ ăn, bỏ bú, bỏ uống, ly bì hoặc là co giật thì là kích động, thì chúng ta sẽ phải mang trẻ trở lại các bệnh viện để chúng ta làm những cái xét nghiệm tiếp theo và điều trị được kịp thời, tránh những cái biến chứng nguy hiểm.
Xin bác sĩ vui lòng cho biết cách phòng ngừa bệnh sởi.
Hiện giờ thì bệnh sởi cách phòng bệnh tốt nhất là chúng ta phải tiêm ngừa đủ mũi của cái vaccine sởi. Những cái trường hợp bị bệnh sởi thường rơi vào những cái đối tượng là trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người có cái bệnh nền hoặc là đối tượng suy giảm miễn dịch, thí dụ như HIV. Những đối tượng này là cần thiết phải tiêm ngừa vaccine đầy đủ.
Xin cảm ơn bác sĩ đã cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Thưa quý vị và các bạn, có một điều mà ai cũng biết đó là thuốc chính là để trị bệnh, nếu chúng ta sử dụng đúng thuốc, đúng liều và đúng thời điểm. Tuy nhiên, thuốc cũng được xem là con dao hai lưỡi khi mà chúng ta không tuân thủ theo chỉ dẫn, sử dụng tràn lan quá liều có thể gây ra những bất lợi cho cơ thể và nguy hiểm đến tính mạng, nhất là ở trẻ em. Trước thực trạng này, từ đầu năm đến nay tại Bệnh viện Di đồng thành phố Cần Thơ tiếp nhận và cấp cứu thành công cho hàng chục ca ngộ độc thuốc.
Vào giữa tháng 8 này, khoa cấp cứu Bệnh viện Di đồng thành phố Cần Thơ tiếp nhận bệnh nhân một bé gái 13 tuổi cư ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội và nôn ói do uống nhiều thuốc paracetamol. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé gái bị ngộ độc thuốc paracetamol do uống quá liều, đồng thời tiến hành cấp cứu rửa dạ dày, cho uống than quạt giải độc. Bà NTH, bà ngoại của bé gái 13 tuổi ngụ ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Sáng thì cháu ngủ thức dậy, nhà cháu đi chợ mua đồ ăn. Về bà ngoại rồi làm kho nấu rồi cháu vô phòng hàng ngày, như trong phòng của cháu, cháu ở cho con vô tiếng, cháu mình thợ chơi vậy đó. Rồi ngoài này cái đang nấu cơm gái nó, ngoại ơi, con hút hết 7 thuốc hai bà con gì nè. Nó nói nó nghe cái nó, ủa sao thuốc nhất đầu mà con uống dữ vậy, ngoài dạng uống viên à. Nó con không biết, rồi chỉ có nhiều thôi, cái nó ngoại ơi, con muốn ói quá. Theo cái dự đoán tôi sợ tôi bắt trở đi. Tại vì thường thuốc uống nhiều, người ta 2 viên không chú uống mà con. Thì 7 viên quá đều rồi.
Trước đó, khoa cấp cứu của Bệnh viện Di đồng thành phố Cần Thơ cũng đã cấp cứu thành công cho một bé gái 15 tuổi cư ngụ ở xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Em uống 5 dĩ, tương đương 60 viên, Paradon 750mg. Cùng thời gian này, khoa cấp cứu của bệnh viện cũng cấp cứu thành công một bé trai 6 tuổi cư ngụ phường Phước Thới do uống nhầm thuốc trị các bệnh tim mạch, huyết áp, dạ dày, chống đột quỵ của bà ngoại. Bà Thủ Thị Thoa, bà ngoại bé 6 tuổi ngụ ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, lo lắng nói.
Tôi cho nó uống thuốc của tôi, thì thuốc nó để bên bên, thuốc tôi để bên bên. Tôi vô tôi kêu nó ở trong phòng, kêu nó chạy vô nó uống, kêu nó ra nó uống, cái nó chạy ra. Cái tôi chụp tôi quên tôi về anh nó, cái tôi nhớ tôi chạy ra liền, không chạy chút xíu là chạy ra liền. Nó chạy ngược chạy vô, nó bà ngoại ơi con uống thuốc rồi. Cái nó chạy, con uống rồi hết trơn hả, rồi uống luôn trên cái nắp bả luôn, dạ con uống hết trơn rồi. Vậy đó, cái tôi mới... vô tôi quậy này một cối nước đó, chanh nóng, một trái chanh, một cối nước, nó uống chừng một phút sau là nó ói ra liền. Rồi cái tên chở đi dưới Di Đồng, bác sĩ rửa ruột, rồi bác sĩ cho uống thuốc giải độc, nằm ở dưới là 3 ngày, rồi bác sĩ cho xuất viện.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Di Đồng thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận và điều trị nội trú cho 52 ca ngộ độc, trong đó có 43 ca ngộ độc thuốc tây và dược phẩm, số ca còn lại ngộ độc hóa chất và thuốc trừ sâu. Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó khoa cấp cứu Bệnh viện Di Đồng thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Nếu mà ngộ độc mình phát hiện sớm, mình có thể rửa dạ dày thì mình lấy được độc chất ra thì có thể là hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên một số trường hợp chẳng hạn như uống quá liều paracetamol mà đến trễ vậy đó thì nó sẽ tổn thương lên gan, chấn thương trực tiếp lên gan và nó suy tế bào gan. Về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng tới chức năng đào thải độc chất của gan. Một số trường hợp cấp bé mà uống nhầm mà giao hỏa chất bể hơi thì nó có khả năng gây viêm phổi hít. Viêm phổi do quá chất thì những cái này nó sẽ về lâu dài là nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng hô hấp của em bé. Thậm chí một số trường hợp các bé nó uống nhầm cái chất mà có ăn mòn như axit bazơ thì nó sẽ là bỏng niêm mạc cái đường tiêu hóa. Thì khi đó em bé nó sẽ phải là viêm bỏng đường niêm mạc tiêu hóa, phải chích hẹp, em bé nó sẽ ăn uống khó về lâu sau này. Thậm chí nhiều trường hợp mà tử vong nặng có thể là tử vong luôn. Như ngộ độc mà hút diệt cỏ hay gì đó, mấy bé mà hút diệt cỏ thì cái nhóm thuốc đó là hầu như là nó tổn thương đa cơ quan, nó tổn thương thận, tim và phổi, nó làm cho bé có thể là tử vong nếu mình điều trị không kịp thời.
Trước tình hình trẻ em bị ngộ độc ngày càng nhiều, bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên để thuốc trừ sâu, dầu quả hóa chất vào chai nước ngọt vì bé nhỏ sẽ không phân biệt được, dẫn đến uống nhầm là rất nguy hiểm. Đối với trẻ vị thành niên, lứa tuổi thay đổi về tâm sinh lý, cha mẹ không nên áp đặt với con trẻ, nên thấu hiểu cảm xúc của con, đồng hành và chia sẻ cùng con để kịp thời khuyên nhủ bé ra khỏi suy nghĩ tiêu cực dẫn đến uống thuốc quá liều, gây nguy hiểm đến tính mạng, ảnh hưởng đến chất lượng sống về sau này. Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc cấp cứu khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử lý chậm trễ trường hợp cấp cứu.
Trong trường hợp trái tuyến, trái chuyên khoa, cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác, đồng thời tăng cường lực lượng phương tiện vật tư y tế để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, phân công thường trực cấp cứu ngoại viện sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm họa tập trung đông người nếu có tại địa phương.
Cùng với đó, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, đuối nước, cảnh báo tai nạn tại các địa điểm tập trung đông khách du lịch. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đề nghị các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm thường trực đường dây nóng 24/24 giờ để sẵn sàng chỉ đạo phối hợp chi viện ứng cứu trong trường hợp cần thiết. Lượng hành khách dự kiến tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 tới tăng khoảng 8% so với ngày thường.
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 120.000 hành khách mỗi ngày của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, tính từ hôm nay 30 tháng 8 đến 3 tháng 9. Tổng sản lượng hành khách dự kiến khoảng 600.000 người. So với sản lượng 110.000 khách một ngày hiện nay, sản lượng hành khách tăng khoảng 8% vào dịp lễ. Để đáp ứng nhu cầu tăng, các hãng bay dự kiến khai thác khoảng 700 chuyến mỗi ngày. Số chuyến bay tăng 5% so với ngày thường. Đặc biệt vào ngày 30 tháng 8 và 3 tháng 9, lượng hành khách lên đến 125.000 người một ngày.
Quỹ ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa công bố các số điện thoại đường dây nóng về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.
Cụ thể, để phản ánh xe chở quá số người quy định, tăng giá vé quá quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách, chạy sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định và các vi phạm khác, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ, tai nạn giao thông, có thể gọi số điện thoại 0692342608 hoặc 0995676767, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an.
Người dân cũng có thể gọi số 081 0911-5911, văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia để phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, hoặc số điện thoại 086-536-7565, phản ánh đường sắt, 0916-562119, phản ánh hàng không, 0942-107-474, phản ánh đường thủy, và 0914-689-576, phản ánh hàng hải. Thưa quý vị, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An cho biết các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang có mặt tại hiện trường khẩn trương điều tra nguyên nhân hai vụ nổ liên tiếp xảy ra tại nhà một hộ dân trên địa bàn xã Tam Hợp, khiến cho 4 người thương vong.
Theo lãnh đạo xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, vào khoảng 16 giờ ngày 29 tháng 8, khi máy múc và ô tô tải đang dọn đống đổ nát của vụ nổ tại nhà ông HVQ ở xã Tam Hợp, thì bất ngờ xảy ra vụ nổ thứ hai. Vụ nổ khiến tài xế lái máy múc và tài xế xe tải bị thương. Cả hai nạn nhân sau đó được đưa đến cơ sở y tế. Nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp và các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.
Trước đó, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 27 tháng 8, tại căn nhà của ông HVQ ở xã Tam Hợp xảy ra một vụ nổ lớn phá hủy một phần căn nhà. Vụ nổ đã khiến cho ông Quy và vợ là bà HTH 53 tuổi tử vong tại chỗ. Ngày hôm qua 29 tháng 8, sau khi hoàn tất việc an táng của các nạn nhân, gia đình thuê máy móc thu dọn đống đổ nát thì tiếp tục xảy ra vụ nổ thứ hai. Chiều qua, đại diện Ủy ban nhân dân xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm một bé trai mất tích khi tắm biển.
Trước đó vào khoảng 10 giờ cùng ngày, ba cháu nhỏ gồm NCT sinh năm 2016, BTD sinh năm 2013 và HBA sinh năm 2013 cùng trú tại xã Thanh Trạch đi tắm biển tại cửa danh thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch. Khi cháu T và D xuống tắm, cháu A ở trên bờ đã không may bị đuối nước. Cháu D ngay sau đó được một người đàn ông cứu và đưa lên bờ, hiện sức khỏe đã ổn định. Riêng T bị sóng cuốn mất tích. Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều phương án tìm kiếm song vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng 0 giờ đến 5 giờ sáng hôm nay, tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Cơn mưa lớn rạng sáng nay kèm theo sấm sét liên hồi ở nhiều tỉnh miền Bắc. Nhiều người dân chia sẻ về hiện tượng thời tiết này trên mạng xã hội. Theo thống kê của Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, trong khoảng từ 4 giờ đến 7 giờ sáng nay, hệ thống mạng lưới phát hiện định vị sét của đơn vị này ghi nhận được hàng ngàn cú sét đánh xuống đất và sét trong mây ở trên đất liền, trên biển và khu vực lân cận Việt Nam. Thời điểm từ 4 đến 5 giờ sáng nay, cứ 10 phút trôi qua có khoảng 1.000 đến 1.400 cú sét đánh xuống đất và sét trong mây. Thời điểm này, sét tập trung nhiều ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình. Trong khoảng từ 5:50 đến 6:50, trung bình 10 phút thì có 500 đến 800 cú sét đánh xuống đất và sét trong mây, tập trung nhiều ở Phú Thọ, Yên Bái và ven biển đồng bằng Bắc Bộ. Thưa quý vị, chỉ vài giờ sau khi đổ bộ vào khu vực miền Nam Nhật Bản thì ngày hôm qua 29 tháng 8, siêu bão Sansan mang theo mưa lớn và gió mạnh đã gây thiệt hại lớn, đồng thời buộc các nhà chức trách địa phương phải ra lệnh sơ tán hàng triệu người.
Bão Sansan với sức gió giật 162 km/h đã gây mưa lớn, lở đất làm gián đoạn giao thông và gây mất điện diện rộng ở miền Nam Nhật Bản. Theo thống kê, ít nhất 3 người đã thiệt mạng, 40 người bị thương và hàng chục người mất tích do bão. Chính quyền đã ra lệnh sơ tán 5.200.000 người trên khắp cả nước, ước tính khoảng 254.000 hộ gia đình bị mất điện và nhiều nhà máy phải đóng cửa. Dù cường độ bão đã giảm, sức gió giật có thể đạt 180 km/h. Bão Sansan dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển về phía Bắc và tấn công miền Trung, miền Đông Nhật Bản bao gồm cả Tokyo vào cuối tuần này.
Trong khi đó, hạn hán nghiêm trọng, Namibia có kế hoạch giết hơn 700 động vật hoang dã bao gồm voi, ngựa vằn và hà mã và phân phối thịt cho những người đang phải vật lộn với tình trạng thiếu ăn.
Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh Namibia đang phải vật lộn với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 100 năm qua. Bộ Môi trường Lâm nghiệp và Du lịch Namibia thông báo hôm 26 tháng 8 rằng các động vật bị tiêu hủy sẽ bao gồm 83 con voi, 30 con hà mã, 60 con trâu, 50 con linh dương đầu bò, 100 con linh dương đầu bò xanh và 300 con ngựa vằn. Số động vật này sẽ đến từ các công viên quốc gia, khu vực cộng đồng có số lượng động vật săn bắn bền vững và sẽ bị thợ săn chuyên nghiệp tiêu hủy. Bộ này cho biết mục đích của chương trình là giúp giảm bớt tác động của hạn hán ở quốc gia Tây Nam Phi này.
Trong 5 tháng qua, ít nhất 26 trẻ em dưới 5 tuổi đã tử vong do suy dinh dưỡng và thiếu thức ăn ở tỉnh Badakhshan của Afghanistan. Một nguồn tin từ bệnh viện ở tỉnh Badakhshan của Afghanistan hôm 29 tháng 8 cho biết, báo cáo cho thấy kể từ ngày 20 tháng 3 đến nay, tổng cộng gần 2.700 trẻ em đã được đưa đến bệnh viện tại tỉnh Badakhshan, trong đó trẻ em dưới 5 tuổi là 365 trẻ. Các bác sĩ chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ, gồm thiếu thức ăn dinh dưỡng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe không đầy đủ, nghèo đói và hạn chế tiếp cận các cơ sở y tế trong khu vực nghèo đói.
Theo báo cáo của các tổ chức cứu trợ, khoảng 2.900.000 trẻ em dưới 5 tuổi tại Afghanistan đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực cấp tính hoặc có nguy cơ bị suy dinh dưỡng trên khắp cả nước. Tình trạng này xảy ra trong bối cảnh xung đột, bất ổn chính trị, biến đổi khí hậu và giá lương thực tăng cao. Tất cả những diễn biến này đã cản trở quyền được hưởng thực phẩm dinh dưỡng của trẻ em và hạn chế khả năng tiếp cận nhân đạo của các cộng đồng dễ bị tổn thương.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.